Ngày xưa ngài Mirarupa đó, gọi là Mirarupa con người siêu việt đó, đó à, thì ngài cũng có những cái lời kinh nghiệm về cái chết này. Tức là ngài nói rằng vì sợ chết tôi đi vào trong núi. Tức là ngài từ nhỏ là ngài đó rất sợ cái chết, nghe đến chết là rất sợ, cho nên mới tìm cách để mà vượt khỏi cái chết đó. Cho nên ngài nói rằng vì sợ cái chết tôi đi vào trong núi, liên tục trầm tư về tính chất bất định của giờ chết. Tức là vào trong núi để tu hành, luôn luôn trầm tư suy nghĩ về cái tính chất gọi là bất định của cái giờ chết. Tức là giờ chết nó đến bất ngờ, không có định trước. Bỗng bắt gặp thành trì bất tử, vô tận của tâm bản nhiên. Bây giờ tất cả nỗi sợ chết đều tan biến, và trong sanh tử mở cái thấy trí tuệ chân thật vô sanh. Tức là đây là bây giờ là ngay ở trong sanh tử này mình gọi là mở cái gọi là cái trí tuệ chân thật vô sanh đó, thấy không? Bây giờ ngài gọi là rất là sợ chết, nghe nói chết là sợ, cho nên là mới tìm cách để mà giải quyết cái chết, do đó cho nên mới bỏ nhà đi vào núi tu. Cho nên luôn luôn là gọi là ngài trầm tư liên tục về cái chết, cái giờ chết bất định đến đó, tức là lúc nào thấy nghe là giống cái chết nó đến với mình. Thì sao? Thì cuối cùng là bỗng giác ngộ ra, cho nên gọi là bắt gặp cái thành trì bất tử. Tức là gì? Tức là tâm bản nhiên. Thành trì bất tử vô tận đó, tức là cái vô tận của tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên tức là chân tâm mình cũng gì hết, tức là tâm sẵn có đó. Nhận ra được cái tâm bản nhiên, cái tâm chân tâm sẵn có đó, thì cái đó nó đâu có chết. Phải không? Cho nên người nói bây giờ thì tất cả những nỗi sợ chết đó đều tan biến. Lúc đó thì hết sợ chết. Vì thấy mình sao? Mình không phải cái chết này. Phải không? Bây giờ mới thấy rõ mình không phải cái chết này. Mình là có tâm bản nhiên kia kìa. Cho nên giờ thì cái chết nó đến thì mình có cái chỗ an ổn này rồi. Tức là có phao rồi. Phải không? Thì an ổn, vui vẻ. Cho nên đó là cái kinh nghiệm của ngài nhắc nhở. Cho nên đây cũng vậy, để cho thấy rằng như vậy thì mình niệm về cái chết là để chi? Niệm về cái chết là để vượt lên cái chết, để mở sáng trí tuệ, chứ không phải là niệm về cái chết để mà chết. Phải không? Không phải niệm về cái chết để mà chán đời. Nhiều người, cho nên nhiều người thế gian đều nghe nói học Phật mà nói gì là cũng sanh tử vô thường hết, làm ta chán đời không muốn làm gì hết chứ. Phải không? Cho nên là nhiều người phê bình là đạo Phật là đạo bi quan, yếm thế đó. Nhưng mà đó là chưa hiểu được đạo Phật. Chứ còn đây á, là đúng là Phật dạy rất rõ, phải không? Chỉ cho mình để thấy rõ, nhận định đó cái nào thật, cái nào giả. Để mình không có lầm cái giả, thì mình sống trở về cái thật. Vậy cho nên niệm về cái chết là không phải là để chết. Mà niệm về cái chết là để vượt lên cái chết. Cho nên rồi đó là cái mà con đường của mình gọi là mình đi đó. Và muốn vậy đó thì tức là phải gọi là có kinh nghiệm, không? Phải tu hành trong nhà thiền đó, cũng là cái cách để giúp mình đó. Cho nên khéo chút nữa thì mình phải gọi là quán chiếu trong gọi là từng tâm niệm của mình, để giải quyết ngay trong từng tâm niệm đó, để mà sáng tỏ được gọi là cái tâm bản nhiên đó. Mình nhận được cái tâm bản nhiên đó thì hết còn phải lo cái chết. Cho nên để mà thêm cái kinh nghiệm trong cái khi hành thiền đó, thì đây là để giúp cho tất cả mình thêm cái kinh nghiệm, không? Tức là đây là một cái trong những cái kinh nghiệm về tinh yếu hành thiền của gọi là của Phật giáo Tây Tạng. Tức là Tây Tạng cũng có những cái giáo lý mà nó gọi là giống như là thiền của Thiền Tông đó. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm đó, để cho mình cũng rút thêm kinh nghiệm, thấy không? Thì trong đó có gọi là 4 điểm. Thứ nhất á, làm phải luôn quán chiếu nhớ kỹ nè, khi một niệm quá khứ đã chấm dứt mà niệm vị lai chưa sanh, là phải nhớ, không? Cái niệm quá khứ chấm dứt, niệm vị lai chưa sanh tức là niệm quá khứ đã diệt, không? Tức là niệm trước đã diệt, niệm sau chưa sanh. Thì trong phản hở đó, giữa hai niệm đó, thì có phải là có một cái ý thức về thực tại mới mẻ, nguyên sơ, không bị thay đổi bởi một tơ tóc khái niệm nào. Nó thường là một sự tỉnh giác nguyên vẹn hay không? Đấy, tâm bản nhiên là đấy. Đó, mình khéo là thấy được chỗ đó, đó nhả vào đó. Tức là cái niệm trước nó diệt, niệm sau nó chưa sanh. Thì tức là có phần hở đó phải không? À, thì bây giờ mình làm sao mà nhảy vào cái phần hở đó? phải không? Đó, thì là mình làm chủ được niệm. Đó, thì đó chính là tâm bản nhiên làm ngay chỗ đó. Chân tâm nó cũng nằm ngay chỗ đó. Khéo làm sao ra nhảy vào cái phần hở đó. Được kéo dài phần hở đây ra trong cuộc sống. phải không? Thì đó. Thứ hai á, tuy nhiên nó không ở mãi trong trạng thế như, trong trạng thái như vậy, bởi vì một niệm khác nó lại khởi lên. mình tu chưa có nghĩa là hoàn toàn mà, cho nên là nó một niệm khác nó lại khởi lên, phải chăng? Thì đấy chính là ánh sáng chiếu ra từ tâm bản nhiên thôi. Rồi cũng là ánh sáng chiếu ra từ tâm bản nhiên chứ không đâu khác, cho nên là phải khéo soi trở lại chứ đừng có theo nó. Đó. Thứ ba, nhưng nếu bạn không nhận ra niệm ấy, tức là không nhận ra đúng lúc đó đó, hay không, thì đúng như bản chất của nó ngay khi nó khởi, thì nó sẽ trở thành một ý tưởng khác. À, tức là ngay cái niệm sau nó khởi lên mà mình không nhận rõ đúng là bản chất của nó, thì tức là một ý tưởng, tức là ý tưởng khác nó xen vào nữa, tức là thành ra ý tưởng. Thành ý tưởng thì vẫn đi trong nghĩa là sanh diệt, là tức là nó sẽ trở thành một ý tưởng khác như trước. Đây gọi là dây chuyền vọng tưởng. Đó là cái này tiếp nối cái kia chứ gì đó. Tức là mình không có, tức là ngay một niệm mà nó, niệm trước là nó diệt, niệm sau nó chưa sanh, thì nó có phân hở đó, nhảy vào phân hở đó. Nếu nhảy chưa được, chưa kéo dài được thì sao? Thì niệm sau nó lại sẽ khởi nữa, phải không? Nhưng mà khi niệm sau nó khởi đó thì mình phải nhận rõ được cái bản chất của nó. Bản chất nó phải nhận biết liền, chứ không thì nó thành ra cái ý tưởng mới nữa. Ý tưởng mới nữa thì sao? Là đã tiếp tục nữa. Thì vậy là gọi là niệm sanh diệt nó tiếp tục luôn chứ có gì đâu. Đó là con đường đó đi là như vậy. Cho nên đó gọi là nguồn gốc của sinh tử. Đó. Điểm thứ tư, nếu bạn có thể nhận chân được bản chất thật sự của ý tưởng hay mình nói vọng tưởng giống vậy đó, thì ngay khi nó khởi lên đó thì sao? Thì cứ để yên nó, đừng theo đuổi thêm. Tức nó khởi lên nhưng mà đừng có theo đuổi thêm nó. Thì bất cứ ý tưởng nào khởi lên đều tự động tan trở lại vào trong phản bao la của tâm bản nhiên và được giải thoát. Tức là nó khởi lên mà đừng có theo nó, thì nó tự nó tan thôi. Cho nên là cái lỗi là mình cứ theo nó đó, thì nó dẫn đi như vậy đó, là mình phải khéo không đó. Đó là để mà mình gọi là, đây là để mà tỉnh giác, để mà thấy sâu vào trong cái lẽ thật thân tâm của mình đó. Vậy thì đó gọi là mở mắt tuệ đó, thấy vượt lên sinh tử, chứ không phải là đi theo sinh tử. Và ngay trong sinh tử thì tức là vô sanh chứ gì nữa, phải không? Vậy thì thân này chết, nhưng mà cái ánh sáng đó đâu có chết. Cái tâm bản nhiên nó đâu có chết, phải không? Thì đó là con đường vượt ra sinh tử đó. Vậy cho nên vậy đây là mình niệm cái chết, nhưng mà để mà vượt lên cái chết đó, chứ không phải là niệm cái chết để mà chết. Nhớ kỹ vậy. Như vậy thì nhiêu đó đó, thì quý vị tu đủ chưa? Vậy thì để tóm lại ha, là có sanh thì phải có tử, đó là điều phải nhớ cho chắc chắn, phải không? Nghĩa là cái gì có sanh thì phải có tử. Từ thân mình cho đến cảnh vật bên ngoài. Vật bên ngoài thì có sanh thì phải có diệt. Ha? Còn thân mình có sanh thì phải có tử. Đó. Tâm mình có sanh thì phải có diệt. Nhớ kỹ vậy đó. Hãy cái tâm nào có sanh thì nó phải có diệt. Còn cái tâm không sanh thì không diệt. Phải không? Đó, nó hai lẽ thật nó rõ ràng vậy. Cho nên phải nhận rõ vậy đó thì không có lầm. Vậy thì mỗi khi cái tâm nào có sanh thì biết là đó là có diệt. Còn cái tâm không sanh thì không diệt. đó, thì phải nhận ra cái tâm không sanh đó. Thì đó là để vươn lên. Không? Cho nên ở đây, là có sanh thì có tử. Đó là cái lẽ thường nhiên thôi. Không ai tránh khỏi. Không phải là của riêng ai. Không phải của riêng mình. Cho nên khi nó đến với mình đó, thì mình cũng không phải là lấy làm lạ. Không phải là cái của riêng mình. Khi mà cái chết đến, mình phải nhớ. à, đây là của chung thôi, không phải của mình. Phải không? À, ta phải nhớ vậy đó. À, khi chết đến, à, nó đây là của chung. Chứ không phải là của mình. Đó, đừng nhớ là cái này của riêng mình. À, thì vậy là nó bớt sợ. À, cho nên đúng vậy thì, vậy thì rõ ràng thân này có sanh thì phải có tử, tức là nó không phải là mình, à, không phải là ta, à, cũng không phải là của ta luôn. À, nhớ vậy. Cho nên mất nó thì sao? Thì kệ nó, phải không? Đó, mất nó thì không dính dáng gì tới cái gọi là cái bản lai diện mục của mình. À, nhớ vậy. Cho nên thiền sư Pháp Loa khi mà sắp tịch đó, ngài nói bài kệ, à, trong đó là sao? À, bên kia trăng gió rộng thênh thang đó, hơn 40 năm giấc mộng tràng đó, không? À, nhưng mà nghĩa là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn đó, nhưng mà bên kia trăng gió rộng thênh thang, không? Bỏ cái này, nhưng mà bên kia đó trăng gió rộng thênh thang, không có gì không có gì đáng sợ, không? Đó, mình còn có cái đó, không? Đó, cho nên đó là cái phao của mình. À, phải lo kết phao để mà sống, không? Cũng vậy, vua Trần Thái Tông là ông vua đó, bận biểu biết bao nhiêu việc triều chính đó, mà ông còn tu được mà, phải không? Cho nên rồi trong những ngày cuối cuộc đời của ông đó, thì vua có bệnh. À, khi bệnh thì quốc sư Đại Đăng đến thăm bệnh mới hỏi, bệ hạ bệnh chăng? Thì vua mới đáp, tứ đại là bệnh, còn cái ấy xưa nay sanh tử còn không can hệ, mà dính kẹt trong cái bệnh hay sao? Thấy ông vua trả lời hay không? Tức là ông vua mà khi bệnh mà sắp gọi là sắp mất đó, vua thì gọi là sắp băng đó, thì ngài quốc sư Đại Đăng đến thăm bệnh cho nên hỏi là bệ hạ bệnh chăng? Thì nếu mà gặp người khác thì sao? Thì rên thang rồi ra bệnh cổ quá. Phải không? À, còn đây là ông vua nói nè, tứ đại nó là bệnh, còn cái ấy đâu có bệnh. À, cái ấy đâu có dính dáng gì trong đó. À, thấy ông vua trả lời vậy không? À, rồi khi mà sắp gọi là sắp mất đó, thì Thánh Tông muốn nhờ hai vị quốc sư, tức là ngài Phù Vân với ngài Đại Đăng đó, đến để nói pháp xuất thế, thì cũng là để trợ giúp cho vua. Nhưng mà ông vua gằn giọng, ông bảo, đến trong đây á, thì bớt một mái tơ á, dường như là trên thịt phét thành thương tích. À, tức là đến cái chỗ này á, trong cái chỗ này đó, thì bớt một chút xíu đó, không? Thì cũng giống như trên thịt lành của mình đây nè, phét cái cho nó bị thương. Đang lành nhưng mà còn phét cái cho nó bị thương. Cho nên vậy, nó là như vậy rồi còn bớt gì nữa, cho nên bớt một chút là cũng không được rồi. Còn thêm một mải tơ á, thì trong con mắt để bụi. Không? Thêm một chút nữa thì giống như bụi rớt trong mắt. Vậy thì sao? Trong đó không có thêm bớt cái chút nữa hết. Trong ấy nói là như vậy thôi rồi. Cho nên là bớt một chút là trên thịt lành đây là phét thành thương tích. Còn thêm một chút là con mắt là dính bụi. Đó. Ba đời chư Phật, bốn mắt nhìn nhau. Không? Sáu đời tổ sư có phần thối thân. Tức là chỗ này á, thì giống như ba đời chư Phật đó, mắt nhìn nhau đó. À, đó, không có nghĩa là gọi là không có kẻ hở giữa, tức là không có kẻ hở. À, dù cho Phù Vân nói quyền, Đại Đăng thuyết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với việc ấy. À, tức là ở trong đó dù cho nói quyền nói diệu gì nó không dính vào trong đó hết, nó giống như lời nói bên ngoài thôi, gọi là lời nói thừa. À, thấy động vua ông trả lời hay không? Tới gọi là sắp mất đó, ngài Thánh Tông định mời hai vị quốc sư ra đến để mà giống như trợ duyên đó, nhưng mà ngài giống như không cần đó. À, nghe trong đây là có đủ sức để mà tỉnh nè. À, thấy ông vua còn vậy đó, không? Cho nên nói xong thì vua lặng lẽ băng. À, thấy là vậy thì đúng là làm chủ trong sanh tử, không? À, vua bao nhiêu việc mà còn rảnh rang để mà tu, để mà có cái sức gọi là tự chủ trong sinh tử như vậy đó. Còn mình sao? Nghe đó mình thấy hổ thẹn không? Đúng là hổ thẹn, xấu hổ quá không? Vậy có ai nói à, tôi công việc nhiều quá tôi cũng được không? Việc mình đâu có nhiều hơn vua. Phải không? Nhiều cách mấy cũng không có nhiều hơn vua nổi. Phải không? À, vậy đó mà vua mà còn tu được vậy đó, mình đâu có... Đúng là mình còn rảnh nhiều thời gian lắm. Cho nên đổ thừa mà gọi là việc nhiều đó là sao? Đó là biến đó không? Đó chứ không có việc nhiều gì, phải không? Đó, cho nên học vậy đó thì mới thấy nó có sự đánh thức cảnh tỉnh mình, mới thấy xấu hổ cho mình. À, vậy tức là vua đây đó bỏ cái thân này, nhưng mà vua có cái chỗ sống chân thật kia, cho nên không có lo sợ, không? Cho nên đó là chỗ mình phải luôn luôn học và luôn luôn nhớ để quán chiếu. À, đây là cái lời gọi là lời sau cùng của Đức Phật khi mà sắp nhập Niết Bàn đó, tức là trong kinh Di Giáo khi mà Phật nói là sắp nhập Niết Bàn đó, thì những lời dạy cuối cùng đó, thì cái lời cuối cùng của Phật là gì? Phật luôn nhắc nhở là đây là cái xác thân nên bỏ, là cái vật tội ác giả gọi là thân, không? Nó chìm đắm trong biển sanh già bệnh chết, có kẻ trí nào trừ diệt được nó như giết bọn giặc cướp mà chẳng vui mừng. Đó, đó là lời Phật cuối cùng đó, để lại cho chúng sanh đó, không? Tức là sao? Phật, lời cuối cùng của Phật là nhắc nhở cho tất cả phải nhớ xác thân này là cái xác thân nên bỏ, nó là cái vật tội ác giả gọi là thân thôi, cho nên nó chìm trong cái biển gọi là sanh già bệnh chết, trong sanh tử đó. Vậy là có cái người trí nào trừ diệt được nó, giống như là trừ được giặc mà không vui mừng, vậy là bỏ thân là vui hay buồn? Bỏ thân giống như là trừ được giặc, phải không? Đó là vui chứ không có buồn, cho nên đó là chỗ mình phải học đó. Cho nên cái này là phải học, gọi là học học hoài, học suốt đời đó, cho đến khi nào mà nhắm mắt là mới xong. À, phải không? À, cho nên chứ không phải đây là học bữa hai bữa thôi. Đó, đó là chỗ phải học đó. Nên luôn luôn phải nhớ vậy đó, để mà trừ cái tham luyến về cái thân này. Đó là cũng để chuẩn bị cho ngày ra đi của mình, để đi cho nó nhẹ. À, tức là khéo đem sao tới đó, à, đi đi. Đó, à, cho nó nhẹ. À, thì đó mới gọi là thực hiểu sâu về cái gọi là cái lẽ vô thường của thân. Cho nên đây không phải là cái chuyện trên chữ nghĩa, đây là cái chỗ sống mà mình học đó, là học để sống. Cho nên giờ để mà tóm kết lại đó, thì đây là để tóm lại bằng một cái đoạn này để cho tất cả luôn nhớ. Đây cũng là một cái đoạn của một cái bậc thầy của Tây Tạng đây, để mà luôn đánh thức cho mọi người. Tức là bạn có bao giờ thực hiểu thân chứng về sự vô thường hay chưa? Đó là ngày nhắc, không? Mỗi người đó luôn luôn phải tự kiểm lại mình, không? Mình có thực sự hiểu, thực sự thân chứng về sự vô thường hay chưa? À, bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, hơi thở và động tác, đến nỗi cuộc đời bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Đó, tức là hiểu nó phải sao? Nó phải thâm nhập trong từng ý tưởng, đó, từng hơi thở, từng động tác. À, cho nên đó, như nãy đã nói đó, mình ngồi cũng phải nhớ là ngồi trên cái chết, đi cũng là đi chết, cười cũng là cười trong cái chết đó. Nó luôn luôn là nó nhập trong từng ý tưởng, từng cái hành động, từng cử chỉ, thì cuộc đời của mình nó có đổi mới, không? Còn chưa có được vậy thì sao? Đó là cái để mà nó thức tỉnh cho mình, không? Hãy tự hỏi bạn hai câu này, không? Đây là mỗi người là phải tự hỏi mình hai câu này. Thứ nhất á, là tôi có nhớ vào mỗi lúc rằng tôi đang chết hay không? Đó, luôn luôn hỏi mình vậy đó. À, tôi có nhớ rằng trong mỗi lúc là tôi đang chết hay không? Và mọi người, mọi vật khác đó cũng đang chết. Bởi thế, đối xử với mọi chúng sanh với lòng bi mẫn trong mỗi lúc. À, tức là luôn luôn tự hỏi mình, không? Mình có nhớ là trong mỗi lúc mình đang chết hay không? Và mọi người cũng đang chết hay không? À, và như vậy thì mình đang chết, mọi người cũng đang chết, thì phải đối xử với nhau, là đối xử với nhau cho nó tốt. Phải không? Bởi vì hai người cũng đang chết mà. À, phải không? Là thông cảm với nhau, à, cùng hoàn cảnh mà. À, phải không? À, đó. Thì cùng hoàn cảnh thông cảm với nhau, là cho nên đối xử tốt với nhau một chút. Đó là cái câu thứ nhất, mình phải thường tự hỏi. Thứ hai là sự hiểu biết về chết và vô thường nơi tôi đó có thực đã trở nên bén nhạy, cấp thiết, đến độ tôi đang dành mọi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Đó, đó là hai câu, phải không? Tức là câu thứ hai là cái sự hiểu biết về cái chết đó và sự vô thường nơi tôi nè, là nó có thực sự đã trở nên bén nhạy và cấp thiết hay không? Tức là đến cái độ mà sao? Đến độ đó đang, nghĩa là tôi đang dành mọi giây phút còn lại của cuộc đời đây nè để cho theo đuổi sự nghiệp giác ngộ. Đó, đó là hai câu hỏi phải thường hỏi mình. Thấy không? Nếu bạn có thể trả lời có đó, trả lời có cho cả hai câu hỏi ấy á, thì bạn mới thực sự đã hiểu vô thường. Đó, nhớ kỹ vậy đó. Nếu thực sự mà bạn đã trả lời được có cho hai câu hỏi đó thì bạn mới thực sự là hiểu được cái lý vô thường. Còn chưa như vậy đó là chưa hiểu vô thường. Đừng có nghĩ rằng mình đã hiểu rồi. Cho nên đa số người nhiều khi học nghe nói tới vô thường đó, bây giờ tôi là học tới nghĩa là minh tâm kiến tánh rồi mà nói vô thường là chuyện đó quá xưa rồi phải không? Chuyện đó của mấy người mới học mới sơ cơ. Nhưng mà sự thật đó, ở đây đối với ngài nhắc mình đây á, người mà trả lời được hai câu hỏi này mà trả lời nói được chữ có đó thì mới thực sự là hiểu lý vô thường. Còn chưa như vậy đó thì chưa, luôn nhớ như vậy đó. Đó là điều mà luôn nhắc nhở cho tất cả. Đó là cái bài học hôm nay mà học suốt đời đó. Tất cả luôn nhớ vậy đó thì luôn tu tiến. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.